quý thính giả đang theo dõi câu chuyện của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện trong mục Thơ và Tù với Nguyễn Chí Thiện trên làn sóng của Little Sài Gòn Radio. Thưa ông Thiện, ngoài những cái phút ngã lòng đó ra đó, không bao giờ ông nghĩ rằng cái định mệnh của đời ông nó gắn liền với khổ đau nghiệt ngã, và chính cái khổ đau nghiệt ngã đó nó đã tạo nên thơ của Nguyễn Chí Thiện.
Vâng, phải là đúng như thế đấy. Nếu mà không có nhà tù, vì là chính cộng sản sau này nó có hỏi tôi vào những cái năm mà nó sắp tha tôi đấy, và kể cái lúc tha xong rồi nó có hỏi tôi là anh làm thế nào mà anh căm thù đến cái mức như vậy, anh làm thế nào mà anh có thể mà làm được những cái bài thơ mà nó dữ dội, nó chống đối đến như vậy, thì cái này là tại sao mà anh căm thù như vậy, tại sao anh làm như vậy. Và đây là cái kết quả của các ông tạo ra, chứ không phải của tôi. Nếu các ông không đàn áp, nếu các ông không đẩy đại con người nó thua con vật mà, thì làm sao mà tôi làm những vần thơ này. Những phần thơ này nó thực tế xã hội, thực tế cuộc sống của nó ra. Thì đây là tác phẩm do tôi làm. Nhưng mà thực sự mà nói, nó là những cái việc mà các ông đã tạo ra cho tôi và cũng như cho nhân dân Việt Nam. Cho nên tôi mới làm được như vậy.
Nói theo nhà Phật thì cái gì là cũng có nhân có quả của nó. Cái nhân của vấn đề là chế độ cộng sản nó đầy đọa dân tộc, đầy đọa bản thân ông, cho nên mới có thơ Nguyễn Chí Thiện. Nhưng mà nếu mà sau đợt tù đầu tiên mà Nguyễn Chí Thiện trở nên một người gọi là bị khuất phục, thì chắc có lẽ là ông đã không bị tù lần thứ hai, lần thứ ba. Và như vậy thì mọi người cũng sẽ không được nghe những bài thơ viết từ máu và nước mắt của Nguyễn Chí Thiện.
Và
câu hỏi là nếu phải làm lại từ đầu, ông có làm lại như thế không?
Đến bây giờ thì tôi cân nhắc lại, thì tôi thấy thế này. Nếu phải làm lại từ đầu mà, thì tôi cũng rất vui lòng tôi làm lại. Là vì rằng thì là tôi cũng có trong cái rủi nó có cái may,
không sợ hãi
mà không sợ hãi được. Vì trong sống trong chế độ cộng sản mà sợ hãi là vứt đi. Thế nhưng mà tôi lại được giáo dục theo cái tinh thần của những cái hiệp sĩ thời cổ, nhất là những cái hiệp sĩ Trung Quốc mà. Thế cho nên là nhiều khi tôi thấy nhiều trí thức mà công ấy hèn hạ quá, mặc dù công cũng đọc sách như tôi thôi, có khi công đọc nhiều hơn tôi vì công có điều kiện, công có đọc, công không tù tội mà lại được ưu tiên. Thế nhưng mà tôi thấy chỉ là đọc sách hiểu như đóng vối kìa. Nó là do cái tư chất con người là cái chính. Cho nên tôi có nói với công như thế này. Đọc sách cũng bằng dư. Đọc sách cũng bằng dư. Nếu không có tư chất, bao điều hay quảng tất, điều dở học trước tiên. Chuyện miếm phân câu tiễn, người học theo rất đông. Chuyện kinh kha vượt sông, không thấy ai học hết. Học sống và học chết, anh hùng lưu danh thơm, giá áo với túi cơm, học làm sao cho được. Đấy là nói về cái tình trạng đọc sách. Tôi thấy không đọc sách bao nhiêu điều hay, tôi không học. Toàn là người ta luồn cúi, toàn là khép mình, luồn khố. Đấy, những môn học rất nhanh, luồn khố hoàn tín mà. Thì cô có nhớ ghê không? Hay là nếu phân câu tiễn để mà nhẫn nhục mà, thì cô có nhớ. Thế nhưng mà những cái chuyện anh dũng thì lại không
anh
làm.
Dũng như trinh khả.
Anh dũng thì lại không làm. Đấy, như thế. Trên học điều hay thì không học được. Cái này nó là tư chất con người, chứ nó không phải là do đọc sách mà hiểu được. Cho nên cái tình trạng trí thức Việt Nam này, tôi muốn nói thêm này. Tôi nhìn trong trí thức giả nổi tiếng từ trước 45 nhé, mà như ông này là chuyên môn làm cái nhiệm vụ đi đầu đọc bọn trẻ đấy, họ có yêu thích cái chế độ đâu. Thế nhưng mà họ làm được rất là đắc lực để mà được hưởng thụ. Thì những cái người này thì rất là đáng khinh bỉ, họ có tội với nhân dân lớn lắm. Đầu đọc lớp trẻ là họ. Em cho tôi có làm một bài thơ như thế này, nói về những ông trí thức ấy. Nâng cốc diễn văn, mặt dày mày dạn, đóng vai cò mồi, ngợi ca cộng sản. Mấy trí thức giả trông mà chán ngán, làm thân con rối tàn đời không làm. Nhưng có sổ ăn, cửa hàng tôn đảm, ốm đau được nằm Việt Xô chữa thuốc. Có nhà, có xe, có tí chức nước, con cái ưu tiên học hành ngoại quốc. Mọi thứ sinh hoạt hoàn toàn lệ thuộc. Tị tẹo ho ngoe là phăng trao quốc, nhục nhã thế nào mà không phải quốc. Cũng may cái là họ không biết nhục, đã quen nói cười xun xoe thuần phục. Thế tôi nói về những cái trí thức mà làm bội bút ấy. Thế còn những nhà văn đúng không? Thì tôi thấy họ toàn giả dối đấy. Sự thực chỉ vì cái bụng, chỉ vì cuộc sống vật chất mà họ hy sinh tất cả. Thì văn là cái gì? Văn là tim óc, là linh hồn văn ra. Trong chế độ chúng ta có lắm cái quái ma, tim óc thật đâu cả, chỉ thấy tim óc giả đem trưng bày thối tha. Nhìn kỹ thì hóa ra đó là cái dạ dày, lũ bồi văn mất dạy.
Ông có một cái bài thơ mà nói về những cái tay bồi bút ra nhổ ra rồi liếm vào những văn chương của mình không?
Vâng, nó là những cái thứ mà có thể nói một điều như là tôi đấy, cái bài ấy là cái bài tôi nói về cái lý luận ra của bọn cộng sản, lý luận ra của bọn cộng sản, đúng không? Là mắt kèm nhèm óc bé tị, đó. Nghĩa là cái loại mà nó già quá, toàn trên 7 năm rồi. Lý luận lòng vòng cũ kỹ ngu si, lý luận nó có cái gì đâu, toàn nhai lại những cái thứ mà nhiều khi bên Liên Xô nó vứt đi rồi, bên Trung Quốc nó vứt đi rồi thì ông còn nhai lại. Lý luận lòng vòng cũ kỹ ngu si, toàn là nhai lại những gì người đã nhổ đi. Đấy, Việt Nam chỉ bắt chước thôi, mà bắt chước rất là chậm, những cái thứ người ta vứt đi rồi mà vẫn cứ còn bắt đầu học tập và nhai lại. Đấy là tôi nói về những lãnh tụ cộng sản chứ không phải nói về bộ bút.
Thưa ông, có một cái giai thoại và cũng được viết là trên sách nữa, người ta nói rằng nhà văn Nguyễn Tuân, tức là tác giả của sách nổi tiếng Vang Bóng Một Thời và nhiều sách khác đó, thì Nguyễn Tuân đã tuyên bố một câu xanh dần là sở dĩ mà sống sót được trong chế độ cộng sản bởi vì biết sợ.
Vâng, đúng ạ.
Cũng như là Chế Lan Viên vào những lúc cuối đời đó, thì mặc dù trong giai đoạn còn sống đó, thì Chế Lan Viên đã trở thành một quan chức cao cấp của ngành thông tin văn hóa cộng sản. Nhưng mà cuối đời thì nó viết những bài thơ cho thấy rằng tất cả những cái điều mà chế độ cộng sản đưa ra chỉ là bánh vẽ cả. Trong một cái bối cảnh đất nước mà bị một cái đảng nó dùng công an, quân đội và cái guồng máy đàn áp nó chấn áp và nó cai trị người ta như vậy, những con người như Nguyễn Tuân cũng bị gục ngã theo tâm nghĩa nào đó, tại sao mới chỉ thiện đức mực?
Là nó thế này, là vì thì là tôi đã nói nhiều lần là tôi vẫn cứ quan niệm bằng một cái lá nào, cũng như cái bài thơ mà chị Hồng Anh vừa ngâm đó, là cái nhà thơ nó phải giữ linh hồn của vương tinh khiết. Vì tôi coi cái sứ mệnh ghi lại những cái tội ác của cộng sản, ghi lại những cái cảnh thực của một thời kỳ khủng khiếp đó mà, nó là một cái vô cùng quan trọng trong cái việc mà đấu tranh để mà giải thể cái chế độ đó. Chính vì nung nấu cái đó mà cho nên tôi làm, mà hơn nữa đằng nào đời tôi cũng tan nát rồi đó. Thế thì tôi vẫn nói này, đằng nào thời đời cũng nát tan, tan nát nữa, xá gì sân khốn nạn. Ta chỉ ước một điều, ôi các bạn, no ấm xuân hòa mà họa đỏ tiêu tan. Đằng nào ta đã rồi đâu, thì mình phải làm cho đến nơi đến chốn để mà cái tan nát đó nó được trả một cái giá xứng đáng. Chính vì ý nghĩ như vậy cho nên là tôi mới trụ được và cố làm thôi cho đến phút cuối cùng khi mà đã kiệt sức không làm được nữa.
Quý khán giả đang theo dõi một thơ và tù với Nguyễn Chí Thiện trên làn sóng của Lý Thuật Sài Gòn Radio.